Kinh văn 11 là thân nữ chuyển thành thân nam. 12 là làm con gái hàng Dương Giả đại thần. 13 là tướng mạo đoan chánh tốt đẹp. 14 là phần nhiều được sanh lên cõi trời. 15 là hoặc làm bậc đế vương. 16 là biết rõ việc đời trước. 17 là có mong cầu thì đều được như ý. 18 là quyến thuộc an vui. 19 là các hoành sự đều dứt sạch. 20 là các nghiệp đạo đều trừ hẳn. 21 là đi đâu cũng tới nơi cả. 22 là đêm nằm mộng được an ổn vui vẻ. 23 là tổ tiên được lìa khổ. 24 là nhờ phước đời trước mà thọ sanh. 25 là chư thánh đều khen ngợi. 26 là căn tánh thông minh lanh lợi. 27 là giàu lòng từ mẫn. 28 là rốt ráo thành Phật. Lại nữa, này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của Địa Tạng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng, hoặc nghe các việc về bổn nguyện tu hành của Địa Tạng mà ngợi khen chiêm lễ, thì sẽ được 7 điều lợi ích. Lược giảng: 11 là thân nữ chuyển thành thân nam. Điều lợi ích thứ 11 là nếu có người nữ nào muốn mang thân nam, bèn chí tâm lễ bái, cúng dường, tán thán, trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện và xưng niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì đời sau sẽ được chuyển thành thân nam. Sự chuyển thân nữ thành thân nam này là hoàn toàn không phải vì chán ghét thân nữ, mà chỉ vì tự cảm thấy là thân nữ lắm lúc cũng bất tiện, cho nên muốn mang thân nam để được thuận tiện hơn. Vì thế mới có nguyện vọng này. Những người có chí nguyện như thế chắc chắn sẽ được Bồ Tát Địa Tạng giúp cho vừa lòng như ý, chí nguyện được thành tựu. 12 là làm con gái hàng Dương Giả đại thần. Nếu thân nữ có thể chuyển thành thân nam, thì thân nam muốn chuyển thành thân nữ cũng có thể được toại nguyện. Nếu có người nam nào có thể một lòng trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, lễ bái cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng và đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng bổn nguyện, mà phát nguyện muốn mang thân nữ để khéo léo giáo hóa chúng sanh, vì những người nữ thường không nóng tánh lắm, có khi còn rất tế nhị nữa, nói chuyện với ai cũng rất hòa nhã dịu dàng, thì đời sau sẽ được làm thân người nữ. Vì thế mà có những Bồ Tát phát nguyện chuyển làm thân nữ để dễ bề giáo hóa chúng sanh. Đó là do nguyện lực của bậc Bồ Tát. Những người vì muốn hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh mà phát nguyện mang thân nữ, thì không sanh vào các gia đình tầm thường, mà thường sanh làm con gái của những kẻ có thế lực lớn, như hàng vua chúa đại thần, để nhờ đó mà họ có thể gây ảnh hưởng đến được nhiều người, khiến cho nhiều người sanh khởi tín tâm, dốc lòng tu hành. Cho nên, đây đều là thừa nguyện tái lai, theo nguyện lực mà tái sanh trở lại. 13 là tướng mạo đoan chánh tốt đẹp. Điều lợi ích thứ 13 là không chỉ được làm người nữ, mà còn được thông minh, có trí huệ, tướng mạo đoan chánh viên mãn, chẳng có khuyết điểm. Mũi thì có hình thù của mũi, mắt có hình dạng của mắt, tai thì giống tai, và miệng cũng giống miệng. Có người thắc mắc, thế thì có trường hợp tay không giống tay, mắt chẳng giống mắt hay sao? Quý vị nhìn xem, có những người nữ có cặp mắt hình tam giác, cứ láo liên đảo qua đảo lại y như cặp mắt của kẻ giáp trộm trâu. Đó là con mắt có vẻ hơi thô kệch, cục mịch, không được thanh tú, không đoan chánh, không viên mãn. Có người thì mũi lại mọc trên trán, lỗ mũi ngước lên trời. Quý vị nói như thế là giống cái gì? Chào ôi, thế nhưng lại có những người dị dạng như thế đó. Có người thì một con mắt nằm ở trên, còn một con lại tụt xuống dưới. Lỗ tai thì mọc tận đằng sau ót, miệng lại nằm dưới cằm, biến thành dở ngô dở khoai. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, mà khỉ cũng chẳng giống khỉ nữa. Theo tiến hóa luận thì con người là từ loài khỉ tiến hóa thành. Như thế trong trường hợp này thì sao? Vì sao mọi người lại không giống như vậy? Chỉ có cá nhân người đó là như thế mà thôi. Vậy đó là các trường hợp thí dụ về tướng mạo không đoan chánh, không viên mãn. Thế thì quý vị phát nguyện muốn làm người nữ thì tướng mạo cũng cần phải viên mãn, lại phải đoan chánh nữa. Nếu ngũ quan đoan chánh thì vừa gặp mặt là người ta liền thấy có thiện cảm, có thiện duyên ngay. Còn như ngũ quan không được đoan chánh thì e rằng người ta vừa trông thấy thì như gặp phải quỷ cái già xoa, cuống cuồng chạy mất. 14 là phần nhiều được sanh lên cõi trời. Điều lợi ích thứ 14 thì lại hơn hẳn những điều trước nữa. Đó là luôn được sanh lên cõi trời, được hưởng thiên phước, thọ hưởng sự an vui, thù thắng, di diệu. 15 là hoặc làm bậc đế vương. Điều lợi ích thứ 15 là có thể được làm vua hoặc hoàng đế. Người nào đọc tụng kinh Địa Tạng, lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm thánh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thì sẽ có cơ hội làm hoàng đế dự khuyết. Lợi ích này quả thực không thể nghĩ bàn. Có người nói, thầy ơi, cho dù được làm hoàng đế cao sang đẹp đẽ đến thế nào đi nữa, con đều không màng. Vì thế giới ta bà này thật là quá nhiều đau khổ, con cảm thấy đã đủ lắm rồi. Quý vị thật sự cảm thấy đủ rồi sao? Vậy thì quý vị vẫn có cơ hội được thành Phật. Và đó chính là điều lợi ích cuối cùng. Điều thứ 28, rốt ráo thành Phật. 16 là biết rõ việc đời trước. Biết rõ việc đời trước tức là nhớ biết được những gì mình đã làm trong đời trước, như làm quan, làm học trò hoặc làm lái buôn, vân vân. Ngoài ra cũng biết được trong đời trước mình họ gì, tên gì, sinh quán ở đâu, bao nhiêu tuổi thì chết. Có thể nói bây giờ, tức là đời này, thì giống như quý vị dọn sang một ngôi nhà mới, khác hẳn ngôi nhà khi trước, tức là của đời trước. 17 là có mong cầu gì thì đều được như ý. Điều lợi ích thứ 17 là cầu chi được nấy. Cầu giàu sang thì được giàu sang, cầu có con trai tất được con trai, cầu có con gái tất được con gái, cầu đồ ăn thức uống thì được đồ ăn thức uống. Nếu quý vị thích phát tài thì sẽ tha hồ mà có vàng bạc, ngọc ngà châu báu, nhiều đến nỗi không thể nào đếm xuể. Thế nhưng quý vị đừng bắt chước một người nọ kiếm được rất nhiều tiền, rốt cuộc chưa kịp hưởng thụ được chút nào thì đã chết rồi. Chết rồi thì lại hai bàn tay không, thật là chẳng có ý nghĩa, chẳng có giá trị gì cả. Do đó quý vị chớ nên bủn xỉn keo kiệt, đừng làm nô lệ cho đồng tiền, bởi quý vị có muốn cất giữ cũng không thể cất giữ mãi được. 18 là quyến thuộc vui vẻ. Điều lợi ích thứ 18 là trong gia đình bà con quyến thuộc bạn bè thân thích đều êm ấm, hạnh phúc, bình an, hòa thuận, không hề cãi cọ hoặc gây gổ lẫn nhau, vui vẻ cả nhà. Trong gia đình, mối quan hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ con cái, giữa anh em, giữa chị em hoặc giữa chị em dâu, lắm lúc cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Ở đời thông thường thì thân tình nhất là cha với con, nhưng cũng có khi cha con bất đồng ý kiến, khiến người con nghĩ: ồ, người già thì đầu óc cũng già, tri thức cũng xưa, cách làm lại càng cổ hủ, sao theo kịp thời đại tân tiến mà ứng phó với thế giới hiện đại hóa ngày nay chứ. Và cho rằng người già là một chướng ngại. Đây là lối suy nghĩ không tốt chút nào. Còn người già thì sao? Đối với con cái, vì quan tâm quá đáng, cho nên dù biết rằng con cái không đúng, bậc cha mẹ vẫn sẵn sàng tha thứ, lấy lòng bao dung mà đối đãi với chúng. Nhưng con cái chẳng biết ơn thì chớ, lại còn dám cho rằng cha mẹ chúng không đúng. Tại sao có nhiều người nuôi dưỡng con cái mà lại không dạy dỗ chúng cho đàng hoàng như vậy? Đó là bởi những kẻ làm cha làm mẹ này thiếu hiểu biết, không am tường đạo lý, cho nên không muốn để ý tới con cái. Còn con cái thì lại không biết chăm sóc cho cha mẹ. Vì thế, giữa cha mẹ và con cái nảy sinh nhiều mâu thuẫn, có nhiều vấn đề không giải quyết được. Quan hệ vợ chồng là một mối quan hệ tương thân tương ái hơn nữa. Khi chưa kết hôn, đôi bên nam nữ đều cố giữ cái bộ mặt giả, không dám cãi cọ, cũng chẳng hề gây gổ lẫn nhau. Nhưng sau khi kết hôn rồi thì mỗi người đều lộ tánh nết của mình. Chồng bộc lộ tánh xấu của chồng cho vợ thấy, vợ bộc lộ tánh xấu của vợ cho chồng xem. Và thế là cả hai bên đều sanh phiền não. Thế nhưng, theo điều lợi ích thứ 18 này, thì nếu quý vị thấy được hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì trong gia đình và quyến thuộc sẽ luôn luôn được vui vẻ hòa thuận. 19. Là các quạnh sự đều dứt sạch. Tất cả những tai nạn rủi ro, những việc không như ý hay những việc không tốt lành đều gọi là quạnh sự, nghĩa là sự việc bất ngờ đột ngột. Quạnh tử tức là những cái chết đến đột ngột, rủi ro bất ngờ, như treo cổ tự tử, bị chìm thuyền, máy bay rớt, bị xe đụng hoặc uống thuốc độc tự sát, vân vân. Thế nhưng nhờ Bồ Tát Địa Tạng mà các quạnh sự đều dứt sạch, tất cả tai nạn đều tiêu tan, mọi sự việc bất ngờ hoặc nguy cơ bị thương tật cũng không còn. 20. Là các nghiệp đạo đều trừ hẳn. Nghiệp đạo tức là ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vậy các nghiệp đạo đều trừ hẳn tức là nghiệp tội được tiêu trừ, không còn bị đọa lạc vào ba đường ác nữa. 21. Là đi đâu cũng tới nơi cả. Điều lợi ích thứ 21 là quý vị đi đến nơi nào cũng đều được thông suốt, thuận lợi, may mắn, suôn sẻ, đại kiết đại lợi, không hề gặp trở ngại. 22. Là đêm nằm mộng được an ổn, vui vẻ. Có nhiều người thường chiêm bao, thấy mình gặp những việc hung hiểm đáng sợ. Hễ không bị quỷ rượt đuổi thì cũng bị chó rượt cắn hoặc bị cọp rình bắt để ăn thịt. Đó đều gọi là ác mộng. Có người lại bị ma đè trên mình, khiến toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích động đậy gì được, nên trong lòng vô cùng nôn nóng sợ hãi. Đó gọi là bị bóng đè. Quý vị trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thì đêm ngủ sẽ mộng thấy toàn những điềm an vui tốt lành. 23. Là tổ tiên được lìa khổ. Điều lợi ích thứ 23 là cha mẹ tổ tiên của quý vị từ đời quá khứ cùng lục thân quyến thuộc từ vô thị kiếp đến nay đều được xa lìa khổ não, hưởng sự an vui, liễu thoát sinh tử. Điều lợi ích này theo nguyên văn chữ Hán là tiên vong ly khổ. Trong đó, tiên là tổ tiên và vong là đã mất, đã chết rồi. Đa số người đã chết đều còn vướng nghiệp chướng, ắt hẳn phải đọa địa ngục chịu khổ báo. Tuy nhiên, này nhờ quý vị trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên được hưởng 28 điều lợi ích, có thể khiến cho những người thân đã khuất được ly khổ đắc lạc. Tổ tiên đã mất, bao gồm tổ tiên đã mất của đời hiện tại và tổ tiên đã mất của đời quá khứ của quý vị. Như vậy, tất cả cha mẹ và thân tộc của quý vị trong đời này đã chết rồi, đều có thể lìa khổ được vui. Đồng thời, hết thảy cha mẹ và tổ tiên của quý vị từ vô lượng kiếp đến nay, trong đời đời kiếp kiếp, cũng đều được ly khổ đắc lạc. 24. Là nhờ phước đời trước mà thọ sanh. Điều lợi ích thứ 24 là đời trước, quý vị có trồng thiện căn, có được phước báo, cho nên đời này nương nhờ phước báo đó mà thọ sanh. Nhờ phước đời trước mà thọ sanh, tức là đời trước đã từng làm rất nhiều việc công đức, thiện căn rất sâu dày. Cho nên nhờ nhân phước báo của đời trước mà đời nay thọ sanh để thọ hưởng. Như chúng ta hỏi: kim sanh phú quý, thị hà nhân, tiền sanh trai tăng, tế cùng nhân, kim sanh bần tiện, thị hà nhân, tiền sanh bất khẳng, tế bần nhân. Nghĩa là đời này do đâu được giàu sang? Đời trước trai tăng giúp người nghèo, đời này vì sao phải nghèo hèn? Đời trước chẳng chịu giúp kẻ nghèo, vì sao đời này quý vị lại được giàu sang? Ấy là nhờ trong những đời trước quý vị đã từng thiết trai tăng, ủng hộ đạo pháp, cúng dường tam bảo hoặc cứu giúp người nghèo, vân vân. Cho nên đời này mới được phước báo, hưởng sự giàu sang phú quý. Còn đời này, vì sao quý vị phải chịu cảnh nghèo hèn túng thiếu, nghèo đến nỗi không có cơm ăn, chẳng đủ áo mặc? Đó là bởi trong đời trước quý vị đã quá keo kiệt bủn xỉn, chẳng hề bố thí cứu giúp người nghèo, chẳng chịu xả bỏ ra cái gì hết. Nếu trước kia không ích kỷ, keo kiệt quá đáng mà lại chăm chỉ tu phước tu huệ, thì đời này quý vị ắt hẳn sẽ được thọ hưởng phước báo tạo ra từ đời trước. 25. Là chư thánh đều khen ngợi. Điều lợi ích thứ 25 là được tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư thánh nhân, chư A La Hán ở khắp mười phương đều tấm tắc khen ngợi: các con quả thật là những thiện nam thiện nữ thuần thành. 26. Là căn tánh thông minh lanh lợi. Điều lợi ích thứ 26 là quý vị sẽ rất thông minh lanh lợi và có trí nhớ dài. Mắt quý vị thì trong sáng tinh anh, có thể nhìn thấy rất xa, tai cũng rất thính, nghe được hết sức rõ ràng. Nói chung cả sáu căn đều rất tinh tường nhạy bén. 27. Là giàu lòng từ mẫn. Điều lợi ích thứ 27 là quý vị sẽ rất giàu lòng từ mẫn, có tâm lượng của bậc Bồ Tát, đối với ai cũng từ bi mà mang lại sự an vui và giải trừ bao nỗi thống khổ của người khác. Cho dù người ta có đối xử với mình như thế nào đi nữa, thì quý vị cũng vẫn lấy lòng từ bi mà ưu đãi người, chớ không có tâm báo thù đối với bất kỳ một ai. 28. Là rút ráo thành Phật. Điều lợi ích thứ 28 là điều quan trọng nhất. Đó là gì? Rút ráo thành Phật tức là trong tương lai nhất định sẽ được thành Phật, chắc chắn là như thế. Trên đây là 28 điều lợi ích mà chúng ta có thể có được nhờ trông thấy hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng ngợi khen chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nghe kinh Địa Tạng, đọc tụng kinh Địa Tạng, hoặc cúng dường hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục, châu báu, vân vân cho Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: Lại nữa, này hư không tạng Bồ Tát, ta lại nói với ông một lần nữa, như hàng trời, rồng, quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Địa Tạng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng, chúng ta cúi đầu quỳ lạy chư Phật cùng chư Bồ Tát thì sẽ được lợi ích gì? Đảnh lễ chư Phật thì sẽ được lợi ích không gì sánh bằng. Nếu quý vị ở trước Phật đảnh lễ, cung kính lạy Phật, thì nghiệp tội của quý vị từ trước đến nay dù có nhiều như các sông Hằng đi nữa cũng có thể được tiêu trừ. Hoặc nghe các việc về bổn nguyện tu hành của Địa Tạng, nghe được kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, tất cả nhân duyên quả báo và các sự tích mà ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được bảy điều lợi ích. Kinh văn: Một là mau vượt thánh địa, hai là ác nghiệp được tiêu trừ, ba là chư Phật đến ủng hộ, bốn là bồ đề không thối thất, năm là bổn lực được tăng trưởng, sáu là việc đời trước đều rõ biết, bảy là rốt ráo thành Phật. Bây giờ không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ ở mười phương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen, tuyên bày sức đại oai thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó, tại cung trời Đao Lợi mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y, châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Xong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ, chắp tay mà lui ra. Lược giảng, bảy điều lợi ích này là gồm những gì? Một là mau vượt thánh địa. Thế nào gọi là vượt? Ví dụ từ địa vị thứ nhất tiến thẳng lên địa vị thứ ba, bỏ qua địa vị thứ nhì ở giữa, hay từ địa vị thứ ba nhảy giọt lên địa vị thứ năm, hoặc từ địa vị thứ năm tiến luôn đến địa vị thứ tám. Như thế gọi là vượt, và bỏ quãng mà tiến lên. Vượt ngụ ý là tiến rất nhanh, rất mau. Hai là ác nghiệp được tiêu trừ. Tại sao mọi người chưa được thành Phật? Đều là vì có ác nghiệp không thanh tịnh. Ác nghiệp là nghiệp nhiễm ô, cũng chính là những nghiệp tội không trong sạch mà quý vị đã trót gây ra, và còn gọi là hắc nghiệp. Ác nghiệp chính là hắc nghiệp. Hắc nghiệp là nghiệp hắc ám, rất đen tối, mờ ám. Làm việc gì cũng thường hay lén lén lút lút, không muốn cho ai biết đến, nên mới gây ra nghiệp này. Nếu quý vị thành tâm trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì ác nghiệp sẽ được tiêu trừ. Ba là chư Phật đến ủng hộ. Điều lợi ích thứ ba là sẽ được chư Phật khắp mười phương giáng lâm đến trước mặt để che chở hộ trì. Bốn là bồ đề không thối thất. Tâm bồ đề giác đạo của quý vị sẽ càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng tiến bộ. Chỉ có tiến chứ không có lùi. Tâm bồ đề này vừa phát khởi thì quý vị liền hăng hái. Hôm nay tôi sẽ thọ ngũ giới, ngày mai tôi phát nguyện xuất gia, còn ngày mốt tôi nhất định sẽ làm một vị cao tăng, ngày kế nữa tôi nhất định sẽ thành vị tổ sư, ngày kế tiếp nữa tôi sẽ hành trì đạo Bồ Tát, và chẳng bao lâu nữa thì tôi sẽ thành Phật. Tuy nhiên, điều thiết yếu ở đây là tâm bồ đề của quý vị phải không thối chuyển mới được. Quý vị chớ nên hôm nay phát tâm muốn thọ ngũ giới, nhưng dùng dằn nghĩ tới nghĩ lui, rồi đổi ý. Thọ giới rồi mà lỡ phạm giới thì thật là xấu hổ. Người ta biết được mình phạm giới thì mất mặt quá, chi bằng tốt nhất là mình đừng thọ một giới nào cả. Và thế là không muốn thọ giới nữa. Nếu lại nghe lời đồn là đời sống của người xuất gia rất khắc khổ, nên quý vị ngần ngừ không muốn nghĩ tới chuyện xuất gia nữa. Đó cũng là do quý vị chưa có được cái tâm bồ đề không thối thất vậy. Năm là bổn lực được tăng trưởng. Bổn lực tức là sức mạnh vốn có của mình, cũng là sức mạnh vốn có của Phật tánh, là năng lực thành Phật và cơ hội thành Phật vốn có trong mỗi chúng sanh. Thế nhưng quý vị cứ ngăn che Phật tánh của mình, khiến sanh ra phiền não vô minh. Bây giờ quý vị phá bỏ được bức màn vô minh đó rồi thì phiền não cũng đoạn dứt, cho nên bổn lực liền hiện ra và tăng trưởng thêm. Sáu là việc đời trước đều rõ biết. Điều thứ sáu là biết được đời trước mình đã làm gì, đời trước nữa mình ra sao, vân vân. Nói chung là quý vị có thể truy cứu và biết rõ được mọi việc xảy ra trong nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí đến 8 vạn đại kiếp về trước. Những thánh nhân đã chứng quả A-la-hán tuy biết được việc đời trước, nhưng ngoài phạm vi 8 vạn đại kiếp thì các ngài không thể biết được. Ở đây biết rõ được việc đời trước tức là chứng đắc túc mạng thông đó. Thí dụ, quý vị có thể biết được rằng tôi đã từng có một đời sanh làm thân con kiến. Lúc ấy thì thân thể vô cùng nhỏ bé, đến bây giờ làm thân người thì biến thành to lớn dền dàng như thế này. Có lẽ là tôi từ thân kiến biến thành thân con ông, từ con ông biến thành bươm bướm, từ con bươm bướm biến thành con chim nhỏ, từ con chim nhỏ lại biến thành con chim ưng lớn. Rồi nhờ lúc mang thân chim ưng lớn, tôi lại ăn chay chứ không ăn thịt. Do vì tu tạo được phước báo, có được cái nhân thành Phật đó, nên này mới được làm người. Và làm người thì trong tương lai sẽ được thành Phật. Người đã chứng đắc túc mạng thông thì biết rõ mình từng làm thân kiến hoặc làm loài trùng nào, loài cầm thú nào, vân vân. Cho nên đằng sau cái xác thân hiện tại này còn có lắm nhiều sự biến hóa của rất nhiều thân thể. Bảy là rốt ráo thành Phật. Sớm muộn gì rồi quý vị cũng đều được thành Phật cả. Điều này cũng tương tự như điều lợi ích thứ 28 đã nói ở trước. Bây giờ không thể nói hết, không thể nói hết. Không biết bao nhiêu, không có cách nào có thể nói được con số bao nhiêu. Tất cả chư Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, người, trời, quỷ, thần, Thiên Long Bát Bộ ở mười phương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen, tuyên bày sức đại oai thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, tán thán phước đức không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Chưa có vị Bồ Tát nào có thể sánh bằng, đều khen là chưa từng có. Toàn thể đại chúng đều trầm trồ tấm tắc khen ngợi rằng từ trước tới nay chưa có vị Bồ Tát nào thù thắng hy hữu như thế. Lúc đó tại cung trời Đao Lợi, tức cõi trời 33, mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y, châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Bấy giờ ở cõi trời Đao Lợi, các thiên nữ rải hoa thơm như mưa, vô số hoa mạng Đà La, tức là tiểu bạch hoa, hoa đại mạng Đà La là hoa đại bạch hoa, cùng rưới các loại hương thơm, các y phục của cõi trời. Y phục trên cõi trời rất nhẹ, nhẹ hơn cả loại hàng ni lông của chúng ta, và vô số chuỗi ngọc quý giá cùng các bảo bối trân quý nhất, hiếm có nhất để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Phải cúng dường cho Phật trước, vì Phật là đấng tối cao. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ, chắp tay mà lui ra. Sau khi cúng dường xong, tất cả đại chúng hiện diện trong pháp hội như chư Bồ Tát, A La Hán, chư thiên nhân, quỷ thần vân vân đều chiêm ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng, hướng về Bồ Tát mà đảnh lễ, rồi chắp tay và cung kính lui ra. Hết quyển hạ. Kệ tán. Kinh Địa Tạng bổn thệ, so sánh các nghiệp nhân, ốm đau, tàn tật, câm ngọng do đời trước, đời này đọc tụng Đại Thừa, được phước lợi vô cùng, quyết định xen báo giảng sanh. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Pháp, Nam mô thường trụ thập phương Tăng. Lược giảng. Tán tức là tán thán, trầm trồ khen ngợi. Kinh Địa Tạng gồm có 3 quyển, Thượng, Trung, Hạ, được chia làm 13 phẩm, và đây là phẩm cuối cùng của quyển Hạ. Kinh Địa Tạng bổn thệ, so sánh các nghiệp nhân. Trong Kinh Địa Tạng bổn thệ nguyện có so sánh, cân nhắc về các nhân duyên công đức của bộ Kinh Địa Tạng này. Ốm đau, tàn tật, câm ngọng do đời trước. Có nhiều người thường ốm đau, quạt quẹo, bị tật nguyền, khuyết tật, hoặc mắc bệnh bại liệt, chân tay tê dại. Tàn tật tức là người không có tay, không có chân, không có mũi, không có mắt, hoặc không có tai, vân vân. Nói tóm lại là 6 căn không được đầy đủ vẹn toàn. Vì sao họ lại bị bệnh tật, bị tàn phế, bị câm ngọng? Đó là bởi những người này đời trước đã gây nhiều nghiệp tội, cho nên đời này phải chịu quả báo. Đời này đọc tụng Đại Thừa, tức nếu ngay trong đời này những người đó thành tâm đọc tụng các kinh điển Đại Thừa như Kinh Địa Tạng chẳng hạn, thì họ sẽ được phước lợi vô cùng. Những phước đức và lợi ích này thì vô cùng vô tận, không thể nào kể xiết. Quyết định xen báo giảng sanh. Nếu họ thường xuyên đọc tụng Kinh Địa Tạng hoặc trì niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì nhất định họ sẽ được sanh trong hoa sen báo, hóa sanh từ hoa sen. Trên đây là bài kệ tán thán, phần cuối có quy mạng 3 ngôi thường trụ trong 10 phương. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Pháp, Nam mô thường trụ thập phương Tăng. Như vậy là hôm nay đã giảng xong bộ Kinh Địa Tạng. Tuy rằng kinh đã giảng xong rồi, nhưng việc trì tụng thì không thể gọi là xong được. Nếu mỗi ngày quý vị đều trì tụng Kinh Địa Tạng thì không những sẽ được 28 điều lợi ích, mà còn được hưởng thêm 7 điều lợi ích khác nữa. Phước lợi lớn lao biết bao. Cho nên ngay trong thời mạt pháp này mà chúng ta có thể thường xuyên đọc tụng Kinh Địa Tạng là tốt nhất. Bởi vì nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng là nếu người nào tụng Kinh Địa Tạng thì Ngài sẽ đến hộ trì, và người ấy sẽ được 28 điều lợi ích. Thế nên sau khi nghe giảng rồi, quý vị cần phải nỗ lực, cố gắng y theo giáo pháp mà tu hành, đừng bỏ lỡ cơ hội. Biết được Phật Pháp mà chẳng thực hành thì cũng như không biết. Cho nên biết được Phật Pháp rồi thì phải biết trân quý mà y pháp tu hành. Đây là điều rất thiết yếu. Tuy rằng việc giảng bộ kinh này kể như hoàn tất rồi, nhưng việc tu hành thì không thể nói là xong được. Phải đến khi nào quý vị tu thành Phật rồi thì lúc đó mới được gọi là xong. Có câu sở tác giai biện, phạm hạnh dĩ lập, bất thọ hậu hữu. Nghĩa là việc cần làm đã làm xong, hạnh thanh tịnh đã lập rồi, không còn phải trở lại nữa. Những việc nên làm thì ta đã làm xong, hạnh thanh tịnh của ta đã thành tựu rồi, và ta sẽ không phải chịu luân hồi sanh tử nữa. Vì vậy, chúng ta, những người được nghe thấy các đạo lý trong kinh Địa Tạng, ắt hẳn đều là những người có thiện căn sâu dày. Những kẻ không có thiện căn thì dù có muốn đến nghe kinh Địa Tạng cũng không có cơ hội, họ không được phép tới nghe. Thậm chí ngay chính bản thân họ cũng chẳng muốn nghe nữa. Vì sao họ không muốn nghe? Bởi vì nghiệp chướng của họ quá nặng nề. Họ nói là: tôi không muốn thành Phật, tôi muốn đến địa ngục gặp Bồ Tát Địa Tạng, chờ Bồ Tát Địa Tạng tới cứu tôi ra lần nữa. Bởi Bồ Tát Địa Tạng có nguyện lực từ bi, Ngài lại có chìa khóa mở được cửa địa ngục. Hễ tôi bị sa đọa vào địa ngục thì Ngài liền lấy chìa khóa mở cửa, bây giờ tôi sẽ tẩu thoát và đi ăn cướp trở lại. Thế nên quý vị xem, họ dự tính thoát khỏi địa ngục rồi thì lại đi làm kẻ cướp nữa. Nhưng Bồ Tát Địa Tạng có tha tâm thông nên Ngài biết được ý đồ của họ. À, bọn này thật là quá quắt, từ địa ngục thoát ra mà vẫn chưa chừa, vẫn còn muốn đi làm ăn cướp nữa sao? Thế thì ta sẽ không mở cửa địa ngục cho các ngươi đâu. Do đó, chúng ta không nên bắt chước theo những hạng người như thế. Vậy hôm nay đã giảng xong bộ kinh Địa Tạng rồi, chúng ta cần phải nương vào nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng mà tu hành, luôn luôn tinh tấn hướng về phía trước, không được chùn bước, không được bỏ cuộc.